Ngài sai các ông đi.
Suy niệm của lệnh phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ.
Tôi biết rất ít về khoa học kỹ thuật và chậm chạp trong việc theo kịp đà tiến bộ của computer Internet. Tôi rất ngại đi vào Internet, nhưng đã đi vào thế giới thông tin này rồi thì lại đâm ghiền vì nó rất hấp dẫn và mới lạ. Ngày nào cũng check email, nhận rất nhiều chuyện vui cười rồi lại gửi đi cho bạn bè. Tôi rất ngạc nhiên về sức mạnh kỳ diệu của nó. Chỉ qua những ngón tay nhỏ bé đánh máy trên bàn chữ, tôi có thể đến được với tất cả mọi bạn hữu. Tôi có thể gửi đi ngay tức khắc những tin tức cần thiết và đón nhận những sự trả lời cũng mau chóng như vậy. Tôi có thể gửi đi những lời hỏi thăm, khích lệ, nâng đỡ. Tôi cảm thấy một sức mạnh nổi lên qua những ngón tay của tôi khi tôi bấm vào chữ send hay ok. Toàn bộ những gì tôi muốn gửi đi vâng lệnh này, sức mạnh nằm trên đầu ngón tay tôi. Lạ lùng thật, chỉ bấm một cái, một thông điệp được truyền đi. Cảm nghiệm về một sức mạnh nổi lên trên đầu ngón tay chỉ qua một cái bấm làm tôi suy nghĩ về trường hợp và cảm giác phấn khởi của các thánh tông đồ khi Chúa Giêsu sai họ đi thi hành sứ mệnh trong các làng và chữa được bệnh tật. Các ông trừ nhiều quỷ, sức giàu chữa lành nhiều bệnh nhân. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Marco, Chúa Giêsu đã chọn 12 môn đệ tượng trưng cho 12 chi tộc Israel. Các ông là những viên đá nền móng cho thành Jerusalem mới. 12 tông đồ đã tham dự vào sứ mạng Chúa Kitô, vào quyền năng và vào số phận của Ngài. Qua hành vi này, Chúa Kitô chuẩn bị và xây dựng giáo hội với sứ mệnh rao giảng tin mừng. Theo William Barclay, để hiểu sâu xa đoạn phúc âm này, chúng ta cần tìm hiểu y phục của một người thường mặc ở Palestine thời Chúa Giêsu. Có 5 thứ căn bản. Thứ nhất, áo trong, rất đơn sơ, dài cho đến chân, chỉ là một miếng vải dài được gấp và khâu lại. Thứ hai là áo choàng bên ngoài, là một miếng vải dày, ban ngày dùng làm áo choàng, ban đêm làm mền để đắp. Thứ ba là dây vải thắt lưng được cột ngang bụng ở bên ngoài hai áo trên, thường được khâu chập đôi trở thành cái túi đựng tiền. Thứ bốn là mũ che đầu làm bằng một miếng vải hay nỉ khổ 1 mét vuông, được xếp chéo góc thành cái mũ bảo vệ đầu sau gáy, hai bên má và mắt khỏi sức nóng và sự chói chang của ánh mặt trời. Thứ năm là đôi dép xăng đan. Ngoài ra còn có 2 loại túi thường được sử dụng. Túi cho khách du hành làm bằng da thú vật đựng bánh nho và trái ô ly với 2 sợi dây đeo trên vai. Và một loại túi đặc biệt của các thầy tư tế đi gom góp tiền và các thứ đóng góp của cho đền thờ. Chúa Giêsu dặn các môn đệ không mang lương thực, bao bì, tiền dắt lưng, để phó thác và tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Ngài còn muốn ám chỉ các môn đệ không được mang túi thu tiền giống như các thầy tư tế. Họ phải ra đi để ban phát, chứ không phải thu góp. Cộng đồng Vaticano II đã nhắc lại sứ điệp của tin mừng như sau. Các Kitô hữu thì có những ân huệ khác nhau, nên mỗi người phải cộng tác vào việc rao giảng phúc âm tùy theo hoàn cảnh thuận tiện, tài năng đặc sổ và chức vụ của mình. Do đó tất cả mọi người, kẻ gieo và người gặt, kẻ trồng và người tưới, phải hiệp nhất đồng tâm gắng sức xây dựng giáo hội. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta về nhiệm vụ phải làm chứng tá cho tin mừng. Ngài đã chọn chúng ta trong người trước khi tạo dựng thế gian. Ngài đã tuyển định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô. Vì có nhiều đặc dụng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Chim sơn ca là loài chim quý. Nó thích bay lên trời cao và hát những bài ca thánh thoát. Nhưng chỉ có một điều nó không thích là phải lao động hàng ngày vất vả để đào bới tìm kiếm những con giun, con bọ làm lương thực sinh sống qua ngày. Một ngày nọ, khi đang cao hứng và thú vị bay tít trên trời cao, nhìn xuống đất trông thấy một người đàn ông mang chiếc áo đỏ rảo bước trên đường và rào to: "Giun đại hạ giá, giun on sen, đổi trùng giun lấy lông chim sơn ca, đại hạ giá, mại dô, mại dô." Nghe vậy, con sơn ca từ trên cao tập trung tầm mắt vào người đàn ông, xà xuống thấp rồi hỏi: "Giá cả làm sao?" Người đàn ông trả lời: "Hai con giun một sợi lông, thử xem bạn sẽ thích mà, giá cả như vậy là quá rẻ rồi." Chim sơn ca nghe thấy thế lấy làm hợp lý, bèn thử một phen và thú vị lắm, vì nghĩ rằng mình vẫn còn đầy đủ lông, mất một sợi có nghĩa lý gì. Rồi từ ngày này sang ngày khác, chim sơn ca cũng đã nhổ hết lông dài đến lông ngắn, lấy giun ăn qua ngày. Ngày khốn cùng đã đến, nó cố gắng cất cánh bay thử lên khỏi mặt đất, nhưng thân xác nặng nề của nó cứ lao đầu xuống đất. Nó đã nhận biết sự gì xảy ra. Nó đã trở thành một con chim sơn ca dính đầy bùn đất, không thể nào bay nổi nữa. Thật là mâu thuẫn, chim sơn ca mà không thể bay được. Do đấy, nó phải suốt ngày đi đào đất bới tìm những con giun đất. Khi đêm về, người đàn ông mặc áo đỏ đi ngang chim sơn ca lo âu nói với ông ta rằng: "Xin ông đổi lại những chiếc lông cho tôi đi." Không thèm quay lại, người đàn ông cứ tiếp tục bước đi, vừa cười vừa trả lời: "Đâu có vụ đó ông bạn, đổi giun lấy lông là nghề nghiệp của tôi, không phải là đổi lông lấy giun. Tôi không cần giun đâu." Chúng ta cũng có thể giống như con chim sơn ca này, một con chim sơn ca không còn lông cánh để bay, chỉ mải mê kiếm tìm của ăn vật chất mà quên đi việc truyền giáo rao giảng tin mừng. Chúng ta cũng trở nên mâu thuẫn với chính mình, một người Kitô hữu không mang một sứ mạng gì cả. Dĩ nhiên, khi làm việc tông đồ truyền giáo, chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại và khó khăn trong mọi lĩnh vực. Linh mục Munachi Ezeoku, dòng thánh linh và trái tim vẹn sạch Đức Bà, kể câu chuyện như sau. Một người bạn của tôi đã mướn một ông thợ mộc giúp ông ta sửa lại nhà kho ở nông trại. Ngày đầu tiên đến làm việc thật là không may cho ông thợ mộc đó. Ông đến làm việc quá trễ vì bị bể bánh xe trên đường đi làm. Đang làm nửa chừng thì cái cưa điện bị gãy. Và cuối cùng, sau một ngày lao động vất vả, leo lên chiếc xe pickup truck thì xe không nổ máy được. Người bạn của tôi phải chở ông ta về nhà. Về tới nhà, ông mời bạn tôi vào nhà chơi. Khi sắp bước vào cửa, người thợ mộc ngừng lại một lúc phía trước một cái cây nhỏ, xoa cả hai tay vào đầu những cành lá. Rồi ông ta mở cửa nhà với những nụ cười tươi nở trên mặt, ôm lấy những hai đứa con nhỏ và hôn nhẹ lên má vợ ông. Sau đó ông đưa bạn tôi ra xe về. Khi họ bước qua cái cây, ông bạn tôi mới tò mò hỏi ông thợ mộc về hành vi ông đã làm trước khi bước vào nhà. Ông trả lời: "Đây là cây xả xui. Tôi biết rằng khi làm việc tôi chẳng làm được gì cả với những trục trặc. Nhưng một điều chắc chắn là những trục trặc rắc rối đó đã không do vợ con của tôi gây ra và nó cũng không ở trong căn nhà này. Do đó tôi đã treo cổ chúng nó lên trên cái cây này mỗi đêm trước khi bước vào nhà. Thế rồi sáng sớm tôi lại nhặt lấy chúng lại. Điều buồn cười là khi tôi đi ra ngoài vào ban sáng để nhặt lấy chúng nó, dường như là không còn nhiều như tôi nhớ được khi treo chúng lên vào đêm hôm trước. Những trục trặc khó khăn là một phần của đời sống con người và luôn luôn có mặt trong công việc truyền giáo. Thế nhưng treo nó lên như người thợ mộc, đừng để nó theo chúng ta và làm chúng ta nản chí. Theo William Barclay, ở Đông Phương, sự hiếu khách là một bổn phận thiêng liêng. Khi người khách lạ vào làng, người dân làng đó phải đón tiếp bằng sự hiếu khách như một bổn phận. Đối với luật của Rabbi, bụi của một quốc gia ngoại giáo là nhơ nhuốc, và khi một người bước vào xứ Palestine từ một quốc gia khác, phải rũ sạch mọi hạt bụi của vùng đất nhơ bẩn đó đi. Đây là một hình ảnh diễn tả sự từ chối với bất cứ một sự liên hệ nào, dù chỉ là hạt bụi của người ngoại giáo. Ý Chúa Giêsu muốn nói rằng, nếu họ từ chối lắng nghe lời giảng dạy của các môn đệ, thì hãy đối xử với họ như một người Do Thái nghiêm khắc đối xử với một nhà ngoại giáo. Trong phúc âm của Thánh Marco, Chúa Giêsu đã biết rõ những yếu đuối của các môn đệ Ngài. Ngài gọi họ để thi hành sứ mạng trong niềm phó thác nơi Thiên Chúa. Khi chấp nhận sứ mạng của Chúa Giêsu đã trao, chúng ta cũng phải chấp nhận chia sẻ số phận Ngài đã chịu. Chính Chúa Giêsu đã bị những người đồng hương từ chối, các môn đệ từ bỏ, sau cùng bị lên án và chết treo trên cây thập giá. Ngài đã mang lấy số phận của một cái cây xả xui như lời Thánh Phêrô đã nói. Mọi âu lo hãy trút cả cho người vì người chăm sóc anh em. Tội lỗi của chúng ta chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính.